Để khi mình đi ngủ thì mình là niệm Phật. Thì khi mà mình đang niệm Phật như vậy thì hơi thở nó lại nổi lên, mình thấy rõ như thế thì có như thế còn gọi là loạn không?
Đúng là loạn. Mình định niệm Phật mà nó lại hóa ra quán hơi thở. Rồi đến khi mình đang quán hơi thở thì cái niệm Phật nó lại hiện lên. Thì cái đó là mình không tự chủ được mình. Cái tâm nó không vâng lời mình, cho nên là cái tâm ấy là cái tâm hư. Nó không biết vâng lời. Muốn tập cho có tinh tấn thì bây giờ chúng ta làm cái gì nhỉ? Tôi hỏi cô, muốn có cái đức tinh tấn thì cô làm thế nào?
Là thay muốn tập những tặng làm từ khi là con phải tinh chuyên một việc.
Cái tinh chuyên một việc thì cái đó là cái thực ra phải nhờ hoàn cảnh. Nó có cho phép mình tinh chuyên một việc không? Cho nên mình phải xếp đặt cái hoàn cảnh, chứ không có thể nói tài được. Nhưng mà tinh tấn là chữa cái bệnh gì? Chữa cái bệnh lười biếng. Cho nên trước hết là làm thế nào chữa cái lười biếng của mình đi đã. Như buổi sáng đáng nhẽ nó dậy thì làm sao? Ngủ nán lại một tí nữa thôi mà. Thì bây giờ có cho nó thế nữa không? Nó dậy một cái là bắt nó mở mắt luôn. Nó tỉnh một cái là bắt nó mở mắt luôn, mà bắt nó đi xuống giường luôn. Nhưng nghĩa là đúng giờ, dậy mà đúng giờ của chúng thì mà bắt nó mở mắt ngay, đi xuống giường ngay. Chứ chị em ta đã dậy rồi mà mình còn nán lại một tí nữa thì không được. Cái này là cái khó đấy. Cái chuyện mà tập được cái đức tinh tấn, cái chuyện mà hàng phục được cái bệnh lười ấy, thì cái này là một cái rất khó, không có dễ đâu. Đừng coi thừa. Cái này phải đòi hỏi cái người chủ nhân ấy có cái chí, có cái quyết chí hay không, có cái sức dũng cảm hay không thì mới hàng phục được cái thằng bé lười này. Chứ không phải dễ gì mà hàng phục được nó đâu. Cho nên cái này phải để ý. Chị em bây giờ điểm thứ nhất là phải theo như tứ niệm xứ đây dạy mình, soi cái tâm mình xem mình có bệnh lười hay không đã. Chứ còn như mỗi khi mà có cái lười nó hiện lên thì mình lại cứ che chở cho nó, đùm bọc nó, cứ bảo ấy tại hôm qua mình vất vả quá, hôm nay nằm một tí nữa, tại cái này tại cái kia, rồi cứ che chở đùm bọc nó thì khó mà chữa được, khó mà dạy được cái thằng bé này. Cái gì thì làm sao? Bây giờ cứ tập bất chiết như ngày Nhất Hạnh ấy, cứ cả ngày ngồi cười hì hì có phải không? Bây giờ tập bốn cái từ bi hỷ xả nó liên quan với nhau. Cái hỷ này cũng là ở trong bốn cái vô lượng tâm. Bốn cái nó thường liên quan với nhau. Mình có hoan hỷ tha thứ cho chị em những cái sự này sự kia nó gai góc đến với mình, mà mình hoan hỷ, mình xả được, mình không có bận lòng thì mình mới vui vẻ được với chị em. Thế cho nên rằng bốn cái từ bi hỷ xả nó liên quan. Nếu có thì phần nhiều là có cả bốn, mà nếu không thì phần nhiều có không cả bốn. Cho nên phải tập cả bốn cái đó. Có thì thường cùng có cả. Do mình khoan dung đối với chị em, do mình có cái chỗ tội nghiệp, thương con người, sanh già bệnh chết đủ khốn khổ rồi, còn cứ tạo nghiệp mãi bao giờ cho giải thoát. Cái đó là cái bi. Thì có do lòng từ, lòng bi, mình sẵn sàng để buông xả. Thế thì cái hỷ nó mới có. Nhưng nếu không có, nếu không thì mình cố gắng thì cái hỷ nó không thành. Còn cái phương pháp tu của thầy Nhất Hạnh nghĩa là cứ tập thì nó cũng thành, nhưng mà chắc chắn là được một phần nào. Mà mình tập mình phải có cả bốn cái, không nhiều nhưng mà cũng phải có. Phải có từ, có bi, có xả thì cái hỷ nó mới phát hiện được. Thế cho nên bảy cái giác chi này chúng ta số đông là chưa có, hay là có nhưng mà có quá ít, nó đến nỗi nó chưa nổi bật lên được. Thế cho nên chúng ta còn phải bây giờ là mới ở trình độ tập học để mà có được bảy cái này. Chứ vị nào mà đã có được bảy cái này thì coi như vị ấy đã bước chân lên đường thánh. Cho nên chúng ta bây giờ là mới cần tu tập để có bảy cái đức tính này.
Thì cái hỷ này với cái hỷ đó cũng đồng một nghĩa.
Thì đã lành đồng một nghĩa. Mà đều nó được một duyên. Một đằng thì nó duyên về cái nếp sống với chị em. Một đằng thì nó duyên bằng kinh sách, tư tưởng giải thoát. Thế cho nên nó cũng là một thứ hỷ vậy thôi. Như con nói thì trong sách cứ gọi là pháp hỷ, nếp pháp là học thì thường thường kinh, học là học kinh thì được cái pháp hỷ. Còn những vị mà người ta tu định thiền định thì người ta tới cái trình độ mà cái tham sân si nó hàng phục được rồi thì người ta được cái pháp là mình ngủ gục rồi sao
mình muốn dùng con cho pháp hiện
à, thì bởi vì con chưa có cho nên lúc con nhớ tới nó đâu có. Phải tu tập cho có đã rồi lúc bây giờ mình nhớ tới nó mới dùng, mình mới dùng được nó. Chứ trong túi chưa có đồng xu nào mà mình muốn mua kẹo làm sao. Mình trong túi có tiền đã rồi lúc bây giờ mới mua được kẹo. Cho nên bảy cái này mình phải tập cho nó có đã, rồi lúc nào mình dùng đến đứa nào ấy thì mình lấy ra. Mình có sẵn bảy đứa ở trong túi à, dùng tới đứa nào mình lấy ra dùng. Chứ còn bây giờ cô chưa có thứ này đứa nào cả thì làm thế nào mà cô hiểu được.
À, thầy như mình nói
mà như vậy thì mình chưa có nhưng mà mình phải tập cho nó có. Và trong cái lúc mà mình bởi vì mình chán, mình không thiết, cho nên nó khiến cho buồn ngủ, nó khiến cho nản. Thế thì mình phải ngồi để mình tập như là các tổ đó. Ở trong cái cuốn Lương Hàng, Lương Hoàng có một phẩm gọi là tự khánh, nghĩa là tự mình vui mừng, tìm ra những cái gì để cho mình thấy là đáng mừng. Được cái thân người, mình thử nghĩ xem trong địa ngục người ta đang khổ thế nào, trong ngã quỷ người ta đang khổ như thế nào, ngay đến con chó con mèo trước mặt mình nó đang khổ như thế nào. Thế mà mình bây giờ được thân người, đấy là cái may mắn lớn, cho nên tự mừng. Thế rồi lại nghĩ những người mù mắt, những người điếc tai, những người què quặt, những người đang đi xin ăn ở ngoài phố kia, người ta khổ như thế nào. Còn mình bây giờ được mắt sáng, tai lanh, thân căn, sáu căn đầy đủ. Đây là cái may mắn lớn của mình. Thế thì mình cứ tập tìm ra những cái hạnh phúc của mình. Thì lúc bây giờ tự nhiên, mà bây giờ mình được may như thế này, mình lại được gặp Phật Pháp. Nếu mình không tu thì sẽ vào địa ngục kia, ngã quỷ kia, những người tặng cái cảnh tàn tật kia, những cái ấy không phải là mình đã hoàn toàn bảo đảm là không bị. Nếu mình không tu thì những cái cảnh ấy nó đang đợi chờ. Cho nên bây giờ nên biết mừng cái hoàn cảnh hiện tại của mình để mà cố gắng giải thoát. Bây giờ cái pháp môn mình đang học đây chính là cái đường để giải thoát cho mình tất cả những cái nguy hiểm kia. Vậy thì bây giờ mình đã nắm được, phải cố gắng. Ví dụ như thế, sách tấn mình, lấy những cái mừng vui của hoàn cảnh, cái may mắn của mình để mà tự sách tấn lên. Cái chữ sách ấy, chữ nho người ta viết, nó có cái bộ trúc ở trên. Bộ trúc tức là cái gì? Cái cây tre, cái cành tre tức là cái roi. Các bạn người ta lấy roi, lấy cành tre người ta đánh trẻ con không? À, đó là cái roi. Thế cho nên chữ cành ấy, nó có nghĩa là có hai cái roi đứng ở trên đầu chữ cành. Nghĩa là lấy cái roi mà tự đánh mình, cảnh sách mình, chữ sách ấy, phải nói chữ sách. Đó, cảnh sách mình, tức sách tấn mình, tức là lấy roi mà vụt cho một cái. Mình lại tự lấy roi vụt với mình một cái, thì như thế nó đỡ ngủ đi, mà nó tỉnh ra. Thế như con là con muốn tìm cái chữ muốn hỉ, thì bây giờ mình chưa có cái hỉ, thì mình phải tìm để cho nó có lối nó ngoi lên. cái tâm sở này tập để rồi có. Thế thì bây giờ mình tìm những cái may mắn của mình ở trong xã hội thì để mình tự mừng tự vui. Đây là cái phương pháp để mà tự phấn khởi mà tu hành. Con tìm cái gì mà con khóc luôn là bởi vì thân mình quá mà nó chả được tốt đẹp. Thì bây giờ mình tủi cái thân thì mình ngồi mình khóc. Nó không, chứ không phải là con đã đi đúng đường. Con tủi thân là còn thương mình cho nên khóc. Một là tủi thân, hai là tức mình. Tức mình thì là thân. À, thì mấy cái đó nó mới đưa đến cái khóc. Thế thì bây giờ con cứ tập như các tổ làm đấy, tự tìm thấy mình như thế này là may mắn lắm rồi, thật là đáng mừng lắm rồi. Người ta ở trong địa ngục lửa thiêu, mình được ngồi ở nhà cao cửa rộng. Người ta đang các ngã quỷ đói khát ngàn năm không được một miếng ăn, của mình thì cứ một ngày hai bữa người ta dặn dọn sẵn lên cho đấy, cứ thế ngồi ăn không vất vả gì cả. Như vậy là cái may mắn lớn lắm rồi. Thế tự tìm ra những cái may mắn ấy để tự mừng, gọi là tự khánh. Thế thì cái hẳn cứ mừng những cái nó dễ thì mừng trước đi, rồi về sau này dần dần sẽ đi tới cái chỗ mà mình hỉ đây, tức là mình vui với pháp, hoặc là mình mừng với pháp môn mình tu mừng được, hoặc là mình làm được lợi ích cho chị em mà mình mừng. Nhưng mà những cái ấy rồi sao, bây giờ hẳn cứ có những cái vui mừng ích kỷ là thấy mình may mắn, người ta ở trong địa ngục mà bây giờ mình được bình an. Đó. Thế thì thấy cái may mắn của mình mà mừng, thế rồi tập dần lên rồi nó sẽ được cái hỷ của các vị đại Bồ Tát.
Nó không tham, cũng không sân, nó cứ kinh.
Nó mê mê mà nó muốn ngủ.
Dạ không hay ngủ.
Thế sao? Thế thì nó làm sao? Thì nó tỉnh chẳng tháo chứ sao?
Dạ không, nó cũng không vui mà nó cũng không buồn.
Thì thôi, cũng không ai bắt cô vui buồn cái lúc bây giờ, chỉ cần cô thấy được sự thật thôi. Mà cô cứ mong cô đi tìm, cô thấy được sự thật đi. Chứ còn cái vui cái buồn kệ nó. Nó muốn đứa này, nó muốn vui, muốn buồn kệ, nó không bận lòng. Đó. Bây giờ chỉ thấy được sự thật là cái thân của mình nó là cái hư vọng. Đó. Để mà mình đừng tham đắm nữa cái thân này nữa. Thấy được cái sự thật là ngay thân chị em chung quanh mình đây cũng đều là những cái báo nghiệp hư vọng, không có thật. Để đừng chấp là những cái mình đang sống đây là sự thật. Mà tập làm sao cho biết là mình đang ở trong chiêm bao.
Mà
thì mình đang khóa cái độ xương, mình thấy cái da nó tan nát. Thế thôi đừng quan hệ đến cái tâm của mình, nó muốn buồn hay nó muốn vui hay nó muốn gì kệ nó. Rồi bây giờ mình cốt mình thấy được cái sự thật đi. Cứ thấy được cái sự thật là tự nhiên cái tâm của mình nó chuyển.
Như ở đây nó nói là bảy giác chi á, là đáng lẽ như phải nói là cái trạch pháp trước rồi mới có niệm sau.
Thì sao? Cái này nghĩa là thầy thấy để cái niệm trước là đúng. Đây không bắt buộc phải để một hàng thứ lớp đều nhau. Muốn để thứ nào trên được, bởi vì người ta dùng bất chợt một thứ nào, chứ không phải là cứ bảy đứa đó xếp hàng nó đứng đấy là nó ra từng đứa một. Mà lúc nào cần dùng đứa nào thì dùng cái tâm sở ấy. Cho nên về bảy cái này muốn để cách nào thì để. Khi có khi mình cần cái trạch pháp, mà có khi mình cần cái hỷ, mà có khi mình cần cái niệm tức là phải nhớ, mà để cái chữ niệm đầu tiên là đúng, bởi vì phải nhớ thì mới dùng được sáu cái thứ dưới, quên cái thì chả còn đứa nào, cho nên để chữ niệm ở đầu tiên là đúng.